Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe, bình an. Hồi nãy giờ có hỏi luật sư là đã tới văn phòng chưa, luật sư nói tới lâu rồi, đi sớm lắm. Cái Khánh Thi gẹo luật sư là giỏi. Chào luật sư.
Giỏi chứ.
Giỏi.
Không giỏi, không có người khen như Khánh Thi đâu. Chịu khó thôi, chút xíu thôi. Nhất là khi mà trời mưa vậy hả, là tôi lo lắm. Cái gì tôi cũng làm sớm hết á. Và nhất là những ngày sắp tới này á, quý vị bận rộn lắm, và tôi cũng đề nghị là chúng ta cố gắng dậy sớm, làm sớm, nghỉ sớm, và không phải chen chúc nhau, không phải tranh giành nhau rồi thì là khó chịu với nhau, cho nó cuộc sống cho nó êm đẹp. Tôi nghĩ có lẽ tại vì là bữa tối nay Khánh Thi sao nhỉ, người ta cho mình trên 65 tuổi được chích mà Khánh Thi bảo chưa già. Già rồi
đâu, lớn tuổi thôi chứ chưa già.
Đâu, Khánh Thi sáng ngày trên đường đi nghe Khánh Thi nói về cái việc gan ấy.
Dạ.
Mà Khánh Thi nói một cái chữ mà sao tôi thích quá đi.
Gì cái
là Khánh Thi nói chứ là nếu không làm đi hả, là về đoàn tụ với tổ tiên ấy.
Sợ lắm. Tại vì luật sư biết cái bệnh gan ấy, nó khi mà nó có triệu chứng rồi đó luật sư, nó có triệu chứng mà mình không để ý, mà đến lúc mà nó quá rồi thì mình không làm được gì nữa. Cho nên
đúng
mình
rồi,
phải lo.
Rất là nhiều khi trong ở những người mà như chúng ta vậy đó, nhất là những người lớn tuổi nha.
Dạ.
Nhiều khi nó không có xuất hiện ở Khánh Thi
đấy,
mà nhất là có những cái bệnh khác nữa nó kỳ lắm. Nếu mà chúng ta không để ý hả, là chúng ta có thể đi về gặp tổ tiên dễ như chơi ấy.
Dạ, là chưa có nhờ luật sư làm cái vụ bảo trợ rồi cái gì, chưa bảo lãnh chưa gì, tự nhiên đã có mặt ở dưới rồi, không biết có mặt ở dưới hay trên này, không biết.
Như là cái ông này, ông lớn tuổi lắm rồi mà.
Dạ.
Tôi bảo rằng là hình như là có cái gì không đúng ấy. Hơi nóng nóng mà sao nóng 1-2 ngày, tôi nói là phải đi bác sĩ, nhất định không đi ấy, hả. Tôi đẩy bên xe, tôi bảo là lên xe ngồi và đi bác sĩ liền.
Rồi sao
là
sao?
Anh chị nói sao?
Rồi ông bị sao?
Anh chị có biết là vô bác sĩ một cái là nhập viện liền không?
Chúa tôi.
Nhập viện liền. Bác sĩ không thể tưởng tượng, bác sĩ nói trễ một tí xíu nữa là kể như là thật sự đi chầu tổ tiên đấy.
Tại vì sốt 2-3 ngày hả luật sư? Sao ông chịu được hay vậy?
Sốt 2-3 ngày, nhưng mà Khánh Thi phải biết là người lớn họ không có để ý đến những vấn đề đó, nhất là những người mà họ độc lập, tự do quen rồi.
Dạ.
Họ chả để ý gì hết. Mà mình mà không để ý đến cho họ là kể như có vấn đề đấy. Cho nên tôi nhắc nhở các anh các chị, những người có ông bà cụ lớn tuổi, mình phải chăm sóc, để ý mỗi một ngày về thăm hỏi, rồi thì là xem rằng là sao bữa nay thấy khác thường, thấy hơi khác. Bởi vì những người lớn tuổi đó, nhất là ông bà cụ ấy, họ không có muốn làm phiền mình, không bao giờ họ muốn làm phiền con cháu. Nhưng mà ông bà cụ lại không biết rằng là con cháu muốn được làm phiền. Vì khi mà các ông bà cụ lớn tuổi mà không để ý đến những cái sự xảy ra chung quanh mình á, nhất là về vấn đề sức khỏe á, đến lúc biết ra không kịp nữa. Vì vậy tôi mong rằng là chúng ta để ý đến những người mà đang cần đến sự thương yêu, giúp đỡ của chúng ta. Bận rộn đến cỡ nào, khi về đến nhà hay là không ở chung nhà, gọi điện thoại hỏi thăm, quý vị sẽ thấy khác thường là biết liền à. Tại vì nó trong cái tâm mình nó nói như vậy, tự nhiên mình cảm thấy như vậy. Cho nên tôi biết rằng là những cái bệnh tình nhiều khi chúng ta thấy trước mặt, nhưng có những bệnh tình nó ẩn, mình không thấy được. Nếu mà tôi không đẩy cái ông đó vào trong cái xe đó ngày hôm đó, thì có lẽ giờ này ông cũng không có ở đây. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người luôn luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhất là những ngày tới. chúng ta với phong tục tập quán không thể không đoàn tụ gia đình được. Phải đoàn tụ gia đình. Mà tôi nói này thì có lẽ quý vị có những người không để ý đến, hoặc là có lẽ nghĩ là hơi cẩn thận quá, nhưng thật sự như vậy. Ở đây chúng ta có cơ hội thử COVID không tốn tiền, tốn vài phút thôi, nhưng nhớ làm hẹn. Quý vị chạy xe vào 5 phút, quý vị chạy xe ra, quý vị có kết quả trong 2-3 ngày là nó an toàn. Rồi những người mà gặp nhau, gia đình cần phải cho nhau biết là đã đi thử. Thế tuy nhiên nhiều khi chúng ta nói ôi gia đình mà không sao cả. Trong cái trường hợp này chúng ta phải để ý nhé. Tại vì nó có quá nhiều những cái lý do để mà chúng ta phải để ý với những căn bệnh mà nó vừa phát triển, phải không Khánh Thi, khác, căn bệnh khác hết phát triển mà nó liên quan đến COVID, chúng ta phải để ý. Vì nó quan trọng lắm, nếu chúng ta không làm việc này đúng thì không phải một người mà bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng rất là khổ. Cho nên mong rằng là quý vị cố gắng lên, cố gắng lên, chúng ta sắp sửa đạt được cái kết quả chúng ta mong muốn một thời gian ngắn thôi. Tuy nhiên tôi nói như vậy là vì tôi luôn luôn nhìn vào bên phía bên kia, cái ánh cánh đồng rất là xanh, và chúng ta phải bước vào cánh đồng đó để chúng ta lấy lại quân bình trong cuộc sống và được sống thoải mái, tự do nhé. Xin cảm ơn quý vị vài lời trước chương trình để cho quý vị hiểu là mặc dù chúng tôi ở đây làm việc mỗi ngày, nhưng chúng tôi luôn 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 đặt cái sự an toàn của quý vị trên hết và sự an toàn của chính chúng tôi trên hết. Tại vì tất cả những người, hầu như những người ở trong văn phòng của chúng tôi đều là những người cao niên. Thậm chí cả tôi cũng vậy. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận nhé, cẩn thận cho chính mình, cẩn thận cho tất cả mọi người xung quanh cuộc sống của mình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng này mỗi ngày từ 8:45 đến 9:15. Mỗi một ngày tôi thức dậy, ngay cả đêm hôm trước tôi đi ngủ, tôi cũng phải suy nghĩ bây giờ ngày mai chúng ta nói gì, nói về vấn đề nào, nói điều luật nào để mang đến cho quý vị thêm những cái tin tức, thêm những cái sự hiểu biết về cuộc sống ở đây. Nhất là có nhiều người khi vừa mới qua Hoa Kỳ này chưa hội nhập được cái cuộc sống này, không hiểu tại sao mà lại phải như thế này, như thế kia, rồi nó gây ra bao nhiêu những sự hiểu lầm. Và tôi cũng vẫn nói rằng là khi chúng ta đi đến cái mực mà chúng ta không kiềm chế được thì cái việc tốt nhất là chúng ta phải tự bảo mình quay lưng bước đi. Quay lưng bước đi để mà chúng ta hạ hỏa, để chúng ta không giận dữ. Bởi vì sao? Vì con trong, sâu trong con người của mỗi người chúng ta đều có một cái con vi khuẩn giận dữ đó. Nó xuất hiện bất cứ lúc nào để nó giúp cho mình làm hại đến một người khác, cho dù chúng ta có muốn hay không. Ở California này, điều luật 273.5 là một cái điều luật liên quan đến việc bạo hành trong gia đình. Nhất là những ngày này, chuyện này nó xảy ra khá nhiều. Đây là một cái điều khoản hình sự, nó xảy ra, nó bị mình bị cáo trạng cái tội này nếu mình inflict, tức là mình làm cho, mình đặt lên cái người mà chung sống với mình, người phối ngẫu của mình, người phối ngẫu quá khứ của mình, tức là former spouse, người cha mẹ, hay là những người mình đang có những cái sự liên hệ mật thiết về vấn đề tình yêu, chứ không phải là mật thiết trong vấn đề anh chị em, hai cái nó khác nhau. Mình đặt những cái thương tích này trên họ, tùy vào cái thương tích đó nó là một cái thương tích nghiêm túc hay là một cái thương tích chỉ là nhẹ, thì chúng ta sẽ bị cáo trạng dưới cái điều khoản 273.5. Đó là cái điều khoản hình sự ở California này. Mà chúng ta nói đơn giản, đó là bạo hành. và đó là bạo hành trong gia đình. Nếu cái người mà mình gây ra cái thương tích này cho họ là một người có cái sự liên hệ mật thiết với mình, và cái sự liên hệ mật thiết đó được định nghĩa là người phối ngẫu của mình hay là người phối ngẫu cũ của mình, người sống chung với mình, người sống trong nhà mình mà là một cái người partner của mình, một người đã là người hôn thê hay hôn phu của mình, hoặc là hôn thê hay hôn phu cũ của mình, một người mà mình đã thường có cái sự đi chơi liên hệ với nhau là bồ bê, hoặc là người cha, người mẹ của cái người con mà hai người này đã có với nhau. Có nhiều người nói với tôi nhưng tôi chả làm gì anh ấy cả, tôi chả làm gì cô ấy cả. Vì lý do đó mà chúng ta mới có cái mực tiểu hình hay đại hình. Quý vị giận dữ, khi quý vị giận dữ, quý vị mất trí khôn. Chữ tiếng, cái câu nói tiếng Việt Nam rất là đơn giản, giận mất khôn. Nó thế thôi. Và không phải nó không xảy ra cho chúng ta. Tôi nghĩ nếu bất cứ một người nào sống trên cuộc sống này đến một cái tuổi như tôi bây giờ, nhất định đã làm việc này mấy lần, rồi suy nghĩ lại và thấy rằng là mình đã sai. Thì hãy nhớ rằng là chúng ta phải bình tĩnh, phải lúc nào cũng biết rằng là nếu chúng ta giận thì cái việc làm của chúng ta nó sẽ gây ra nhiều tai họa sau nữa. Những cái thí dụ cho cái sự bạo hành nó xảy ra, quý vị chỉ cần đụng nhẹ vào cái người đó thôi là quý vị đã tạo ra cái sự bạo hành. Quý vị bóp cái tay của cái người đó thôi, quý vị cãi nhau, quý vị cầm hai cái tay của cái người đó, quý vị lắc cái người đó, quý vị không biết rằng là lúc quý vị giận dữ, cái sự mà bóp mạnh đó nó sẽ để dấu vết trên tay cái người đó. Hay là cái người phụ nữ này đang giận quá sức độ vì ghen tuông, vì lý do gì đó đã đẩy cái người chồng này vào trong cái tivi hay chống lại cái bàn, thì cái bàn đó nó bể hay là quăng cái ly vào mặt cái người đó, chuyện đó nó xảy ra. Vì vậy quý vị phải cẩn thận trong những cái lúc nóng nảy, phải cố gắng và nghe tôi, lúc nào cũng phải cố gắng tột mực quay lưng lại, bước đi ra khỏi nơi mình đang giận dữ. Tại vì quý vị biết tại sao không? Tại vì cái sự giận dữ đó là một trong những cái điểm mà chúng ta sẽ bị kết cái tội mà chúng ta đã làm cái việc này. Nhiều người nói bạo hành trong gia đình nó chỉ cho giữa người vợ và người chồng, như là bạn bè, như là bồ bịch, như tôi đã vừa nói. Nó có thể xảy ra cho những người khác nữa trong nhà của mình. Nếu trong nhà của mình có bố, có mẹ, có con, và những người này đều bị ảnh hưởng bởi cái việc mà sự giận dữ đó nó xảy ra, thì chúng ta có thể làm một cái lệnh tránh xa. Một cái lệnh tránh xa ở trên tòa hình sự. Xin lỗi, một cái lệnh tránh xa ở trên tòa dân sự, hoặc là cái lệnh tránh xa ở trên tòa gia đình. Ở trên tòa hình sự, cái việc này nó xảy ra cho cái người phối ngẫu của mình, hoặc là cái người có cái sự liên hệ mật thiết với mình. Tùy theo chánh án, họ có thể ra lệnh, nhất định là họ sẽ ra lệnh cái sự tránh xa đó của mình với cái người này trong một thời gian bao nhiêu lâu, thường là 3 năm. Vì vậy, khi chúng ta bị cáo trạng về vấn đề tội bạo hành trong gia đình, đó là một cái lỗi mà chúng ta cần phải tránh xa, chính mình cần phải tránh xa. Và nhiều người không nghĩ rằng là vì chánh án bảo tôi phải tránh xa cái người đó thì tôi đâu có gần đến cái người đó đâu. Nhưng nếu cái người đó quyết định đi tới gặp tôi thì đó là việc của họ. Nhưng mà không phải như vậy. Việc của mình là mình phải tránh xa người đó cho dù người đó ở gần mình hay là mình ở gần người đó. Và vì thế khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề về hình sự, luật sư của chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị. Tôi sẽ giúp đỡ quý vị để cho quý vị hiểu và sẽ giúp đỡ quý vị giải quyết những vấn đề hình sự này trong lúc quý vị đang ở trong những tình trạng khó khăn. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717 để đặt câu hỏi và để tham khảo. Và nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề liên quan đến di trú là những việc mà nó liên quan đến vấn đề làm công dân Hoa Kỳ, làm thường trú dân, làm bảo lãnh cho gia đình và người thân, giải quyết những vấn đề trên tòa di trú, thì chúng tôi sẽ tham khảo trong một thời gian chi tiết khá lâu trước khi chúng tôi quyết định là hồ sơ của quý vị có thể làm được cái việc như thế nào. Nếu quý vị ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng là một thường trú dân, quý vị phải biết rằng là chúng ta không thể nào có những cái hình sự xảy ra cho mình trước khi mình trở thành công dân Hoa Kỳ. Một khi chúng ta đã hội đủ điều kiện trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta cần phải nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đi. Vì khi mà chúng ta bị những cái hình sự như thế này này, như 273.5 này, đây là một cái hình sự rất là nghiêm túc. Mà nếu chúng ta bị cáo trạng tội đại hình và chúng ta đi đến cái mức là chúng ta không có phương cách nào khác hết mà phải chấp nhận cái lỗi này, hoặc là chúng ta mang cái hồ sơ này ra xử và nếu chúng ta không thắng công tố viên thì chúng ta sẽ bị kết tội, và cái tội này nếu nó là một cái tội tiểu hình thì dưới cái phạt hình phạt vạ có thể xảy ra là chúng ta sẽ ở tù quận hạn 1 năm, hoặc là chúng ta cũng phải bị phạt. Cái số tiền phạt ngày hôm nay nó rất là cao, không? Rất là cao, ok? Không thể nào nói hết được. Cái số tiền đó nó có thể đến mức $6,000. Những người mà bị kết tội đại hình thì đi tù tiểu bang 2, 3 hay 4 năm và sẽ bị phạt, hoặc là bị phạt cho tới $6,000. Và khi cái chuyện này nó xảy ra, ok, mà chúng ta lại có những cái hình sự khác, ví dụ như nó lại rơi vào cái tình trạng sắc nhiễu tình dục, hoặc là lại rơi vào cái tình trạng bạo hành nữa nội trong 7 năm, hoặc là rơi vào cái tình trạng bạo hành có vũ khí. Khi chúng ta nói đến bạo hành có vũ khí là chúng ta nói đến gì? Không phải là súng ống đâu nhá. Chúng ta nói đến những cái vật dụng mà chúng ta có thể dùng để mà hành động cho cái kết quả của cái sự bạo hành. Có những người vớ được cái cây sắt, giận dữ quá không thể nào kiềm chế được. Quý vị cứ thử tưởng tượng cái cây sắt đó mà đụng vào một con người mỏng manh thì nó như thế nào. Quý vị cứ phải nhắm mắt, quý vị nghĩ đến cái việc đó thì quý vị đã thấy sợ hãi. Sợ hãi lắm rồi quý vị phải nghĩ đến cái lời tôi nói là phải bước đi, quay lưng bước đi để hạ hỏa. Hoặc là quý vị cứ thử tưởng tượng quý vị cầm cái búa, ngay bên cạnh nó đang có cái búa. Quý vị cầm, quý vị phang vào cái người đó thì cái người đó sẽ như thế nào? Chúng ta không nghĩ được là chuyện gì nó sẽ xảy ra, cái hậu quả đó là như thế nào, chúng ta làm sao biết được. Nó chưa kể đến cái tình thương hay là cái sự hối hận nó sẽ xảy ra cho mình sau đó. Những cái việc đó bỏ đi. Cái vấn đề ở đây là tôi chỉ nói đến luật. Luật nó nói rằng là cái hành động của mình lúc mình đang giận dữ thì mình đã có cái sự cấu tạo trong đầu mình là mình muốn làm thương tích cái người đó. quý vị nói, ồ lúc đó tôi giận dữ, tôi không có lý trí, tôi không có biết là tôi làm gì. Nếu quý vị không biết quý vị làm gì thì tại sao quý vị còn có đầu óc để mà giận dữ? Hình sự, luật hình sự California 245A1 là một cái điều luật nói về cái việc hành hung một người khác với vũ khí, và vũ khí đó không phải là súng ống, mà với sự hành hung đó nó sẽ để lại cho cái người đối phương đó một cái thương tích trên người của họ. Cái thương tích đó nó trầm trọng như thế nào, cái thương tích đó nó mạnh bạo như thế nào, thì công tố viên họ sẽ cáo trạng tội quý vị đến thế đó để mà tranh cãi, để mà chống trả cái việc đó. Chúng ta phải đưa ra những cái dữ kiện như thế nào khi mà cái người này đã bắt đầu cãi nhau với lại cái người nạn nhân đó, cái người này bắt đầu đánh cái người nạn nhân đó, nhưng mà đánh vài cái tát thì chúng ta cũng không nói làm gì. Nhưng khi cái người này càng giận dữ lên thì anh ta mới cúi xuống tìm trong cái giỏ của anh ta, nó có một cái cây gậy mà anh ta muốn giữ để mà bảo vệ cho cuộc sống của anh nếu có vấn đề gì. Anh ta mới phang vào cái người kia. Anh ta nói, tôi giận dữ quá, tôi không có suy nghĩ gì hết, tôi chỉ muốn đánh hắn thôi. Muốn đánh người đó tức là cái intent, cái cố tình. Ok. Và cũng như cái điều khoản 273.5, cái điều khoản này nó cũng có được cái sự mà cáo trạng dưới cái dạng là tội tiểu hình hay tội đại hình. Và cái hình phạt nó cũng tương tự như vậy. Cũng bị phạt tiền, cũng bị phạt tù tiểu bang, cũng bị phạt tù quận hạt, tùy theo từng trường hợp. Cho nên hai cái hình sự này là hai cái hình sự mà những người là thường trú dân phải cố gắng hết sức không để cho nó xảy ra. Một khi quý vị hội đủ điều kiện để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, quý vị phải cố gắng hết sức để mà học và nói tiếng Mỹ đầy đủ để vượt qua cái cuộc phỏng vấn mà chúng ta hay gọi là cái bài thi về vấn đề lịch sử của Hoa Kỳ. Và tôi vẫn nói 100 câu hỏi đó có thể nó là nhiều nhưng nó không nhiều nếu chúng ta đi từng bước một nhé. Chúng ta đi từng bước nhỏ một rồi chúng ta sẽ nhớ hết những cái câu hỏi. Và tôi cũng vẫn nói là tôi phải nghiêng mình chào những người đã trở thành công dân Hoa Kỳ mà tôi thấy không phải là dễ để đạt được, nhưng mà đạt được hai cái nó khác nhau nhưng nó nối liền với nhau. Nó khó là bởi vì mình cứ nói mình không có thời gian, với mình cứ nói là mình không có hiểu, với mình cứ nói là mình không muốn như thế này thế kia. Quý vị biết, quý vị sống ở một cái tiểu bang mà cái việc phong tục tập quán, cái sự liên hệ bằng tiếng mẹ đẻ nó quá dễ dàng. Nhưng quý vị sống ở đây là quê hương thứ hai của mình, chấp nhận đây là cái nơi mình sẽ sống, có thể là còn lại phần cuối của cuộc đời mình. Không? Thì mình phải tập nói tiếng Mỹ. Không những như vậy, mình còn phải tập nói tiếng Mỹ để mà mình còn chăm sóc, lo lắng cho các con của mình nữa. Cho nên cái việc mà chúng ta làm trong cái thời gian chúng ta là thường trú dân nó rất là quan trọng. Đừng có để xảy ra cho những cái vấn đề này, vì khi đi đến cái mực hình sự với những cái tiểu hai cái hồ hai cái cáo trạng với cái tội hình sự này rất là nguy hiểm cho cái việc sống lại, sống còn ở đây, và nó rất là nguy hiểm cho cái việc chúng ta có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Ok? Vì nếu chúng ta bị một cái vấn đề hình sự, chúng ta phải chờ lâu lắm. Một cái vấn đề uống rượu lái xe không thôi, chúng ta cũng phải chờ ít nhất là 4 năm. 3 năm, 3 năm cộng với 35 năm nữa là 8 năm. Tại sao cộng 5 năm? Vì 5 năm đó nó trôi qua, nó sẽ cho di chú thấy là cái hình sự, cái hạnh kiểm của mình nó trở thành tốt. Mình phải chờ 5 năm mình mới nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Cứ thử tưởng tượng mình ở đây 5 năm rồi, sắp sửa nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, rơi vào cái tình trạng hình sự, các lại phải chờ thêm 8 năm nữa. Nhiều người trong 8 năm đó họ không có giữ được cái bình tĩnh của họ thì lại gây ra thêm hình sự nữa. Vì vậy tôi mong rằng là quý vị hãy cố gắng, nếu hội đủ điều kiện, nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nếu đứng vị trí làm thường trú dân, xin đứng ở cái vị trí tốt đẹp nhất, để khi chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta sẽ không rơi vào những cái sự khó khăn không cần thiết. Và nếu quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và an toàn. Trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7:30 cho đến 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp nhiều may mắn, có nhiều sức khỏe, bình an nữa. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.